Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày mùng 7 tháng 9 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về giáo hội công giáo tại Anh Quốc. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn giáo với Duy An. Tin Castel Gandolfo. Tòa Thánh phản đối việc Iran kết án tử hình một phụ nữ vì phạm tội ngoại tình. Trong một cuộc họp báo, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh nhắc lại rằng, Tòa Thánh chống lại việc xử tử ném đá người phụ nữ tên là Sakine Mohammad Astiani. Tuy nhiên, phát ngôn viên Tòa Thánh nói rằng, Tòa Thánh can thiệp bằng đường lối ngoại giao, chứ không bằng văn bản chính thức. Cha Lombardi cho biết Tòa Thánh luôn quan tâm theo dõi vụ này. Phát ngôn viên của Tòa Thánh nói, lập trường chống án tử hình của giáo hội là rõ ràng, và việc ném đá là một hình thức xử tử cực kỳ dã man. Theo phát ngôn viên của Tòa Thánh, trong quá khứ, Tòa Thánh thường dùng đường lối ngoại giao để yêu cầu các chính phủ hoãn việc xử tử. Chính vì vậy mà trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 5 tháng 9 năm 2010, Đức Thánh Cha đã không chính thức lên tiếng về vụ việc này. Tưởng cũng nên nhắc lại, bà Sakine đã bị kết án tử hình hồi năm 2006 vì tội ngoại tình và đồng lõa trong việc giết chồng. Việc Iran kết án tử hình người phụ nữ đã làm phát sinh một chiến dịch rộng rãi trên khắp thế giới. Việc thi hành bản án đã được hoãn lại. Người con trai của bà Sakine nói rằng chỉ có một cuộc vận động quốc tế mới có thể cứu mẹ mình khỏi bị ném đá. Tin Pristina. Nhà thờ chính tòa mang tên mẹ Teresa Calcutta tại Pristina, Kosovo vừa được khánh thành. Hôm mùng 4 tháng 9 vừa qua, trước sự hiện diện của Tổng thống Kosovo, ông Fatmir Sejdiu, nhà thờ chính tòa Teresa Calcutta tại trung tâm thành phố Pristina đã được long trọng khánh thành. Đây là một trong những thánh đường lớn nhất trong vùng Ban Căng. Phát biểu trong buổi lễ khánh thành, Tổng thống Kosovo tuyên bố, nhà thờ chính tòa này nhắc nhớ rằng Kosovo đã từng là một bức tranh mosaic gồm nhiều cộng đồng tôn giáo, văn hóa và chủng tộc đã sống chung hài hòa với nhau trong hàng bao thế kỷ. Được khởi công xây cất từ khi Kosovo tuyên bố độc lập, nhà thờ chính tòa Pristina mang tên mẹ Teresa Calcutta, người được Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong chân phước năm 2003. Tổng thống Sejdiu nói rằng, mẹ Teresa là một minh họa của những gì là tốt đẹp nhất trong tinh thần Albany. Tưởng cũng nên nhắc lại, mẹ Teresa sinh năm 1910 tại Skopje, nay thuộc Macedonia, trong một gia đình Albany. Dân số Kosovo hiện có khoảng gần 2 triệu người. Trong số này, có trên 90% theo Hồi giáo. Chỉ có khoảng 50.000 người Kosovo là tín hữu Công giáo. Những người Kosovo gốc Albany chiếm đa số. Kosovo đã tuyên bố độc lập hồi tháng 2 năm 2008. Hiện nay đã có khoảng 70 quốc gia nhìn nhận Kosovo. Riêng Serbia vẫn luôn xem Kosovo là một tỉnh phía nam của mình và không nhìn nhận nước này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc lại ơn gọi và tuổi thanh niên của Ngài dưới thời Đức Quốc xã. Trong sứ điệp nhân đại hội quốc tế giới trẻ sẽ được cử hành tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm tới, Đức Thánh Cha viết rằng, dưới thời Đức Quốc xã và chiến tranh, hầu như Ngài đã bị chế độ độc tài giam tù. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Thánh Cha sinh tại miền Bavaria, Đức Quốc, ngày 16 tháng 4 năm 1927. Ngài đã bị buộc gia nhập vào phong trào thanh niên Hitler trong hai tháng cuối cùng của đệ nhị thế chiến. Trong sứ điệp được Tòa Thánh cho phổ biến hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến những khát vọng của tuổi trẻ ngày nay. Ngài nói rằng, vào thời Ngài, các bạn trẻ không muốn vong thân trong cuộc sống trường giả. Nhắc lại ơn gọi của mình, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Ngài đã ý thức rõ ràng rằng Chúa muốn Ngài làm linh mục. Tuy nhiên, Ngài cũng không tránh khỏi những nghi ngờ. Vị giáo hoàng người Đức kể lại rằng, sau chiến tranh, lúc theo học ở chủng viện và đại học, Ngài vẫn tự hỏi, đây có thực sự là con đường của mình không? Đây có phải là ý Chúa không? Liệu mình có thể trung thành với Chúa và hoàn toàn sẵn sàng để phục vụ Ngài không? Đức Thánh Cha giải thích, làm một quyết định như thế không phải là không đau đớn. Ngài cho biết vào thời đó, có nhiều hình ảnh về Chúa Giê-xu tự nhận là khoa học đang được lưu hành. Qua những hình ảnh này, sự cao cả của con người Chúa Giê-xu bị tước đoạt. Chính vì vậy mà trong những năm tu học và suy niệm, Ngài đã quyết định phải viết sách để ghi lại cuộc gặp gỡ thân tình của Ngài với Chúa Giê-xu. Và Ngài đã thực hiện ý định này trong tác phẩm có tựa đề Chúa Giê-xu thành Nazareth. Tập đầu tiên của tác phẩm đã được ấn hành năm 2007. Tin Roma. Dòng Đa Minh đã có tân bề trên tổng quyền. Trong tổng công hội khai mạc tại Roma hôm 31 tháng 8 vừa qua, cha Bruno Cadore, người Pháp, đã được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng. Kể từ Thánh Tổ phụ Đa Minh, Ngài là bề trên tổng quyền thứ 86 của dòng. Cha Cadore sinh năm 1954. Cha đã từng theo học y khoa tại Đại học Công giáo Strasbourg và tốt nghiệp bác sĩ với một luận án về bệnh ung thư máu năm 1979. Sau đó, tân bề trên tổng quyền dòng Đa Minh được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm đạo đức sinh học của Học viện Công giáo Lille. Năm 2001, cha được bầu làm bề trên giám tỉnh tại Pháp. Trong thời gian làm việc tại Học viện Công giáo Lille, cha Cadore đã cho xuất bản khoảng 40 nghiên cứu về y học. Cha thụ phong linh mục năm 1986 và tốt nghiệp tiến sĩ thần học luân lý năm 1992. Kể từ năm 2008, cha là thành viên của Hội đồng Quốc gia về SIDA. Cha Cadore thay thế cha Carlos Aspiros Costa trong một nhiệm kỳ 9 năm, đứng đầu một dòng tu có trên 6.000 nam tu sĩ và 3.000 nữ đan sĩ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân sứ thần tòa thánh tại Iraq. Hôm mùng 4 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm đức ông Giorgio Ligua làm sứ thần tòa thánh tại Iraq và Jordan. Đức tân sứ thần sẽ nhận nhiệm sở vào giữa lúc giáo hội tại Iraq đang phải chiến đấu để tìm kiếm hòa bình. Đức ông Lingua, người Ý, gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh từ năm 1992. Trong 18 năm qua, vị linh mục người Ý này đã làm việc tại các tòa sứ thần ở Côte d'Ivoire, Hoa Kỳ, Ý và Serbia. Ngoài ra, Đức ông cũng đang phục vụ trong phân bộ ngoại giao của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Đức tân sứ thần sẽ đến Iraq khi các nhà lãnh đạo Kitô tại nước này kêu cầu thế giới giúp đỡ và bảo vệ sau khi các đơn vị chiến đấu của Hoa Kỳ triệt thoái khỏi nước này. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hồi tháng 8 vừa qua, một viên chức giáo hội tại Iraq nói rằng, các nhóm thiểu số tại nước này không được an toàn, và vì quân đội Hoa Kỳ rút lui, tình hình Iraq thêm tồi tệ hơn. Đức cha Simon Guarduni, giám mục phụ tá thuộc nghi lễ Kande tại Baghdad, nói rằng, các tín hữu Kitô sẽ trở thành những con dê tế thần của ba nhóm tôn giáo chính tại Iraq là Shiite, Sunni và Kurd. Đức Thánh Cha cũng đã nhìn nhận tình hình khó khăn tại Iraq trong bài diễn văn chào mừng tân đại sứ Iraq bên cạnh tòa thánh hồi đầu tháng 7 vừa qua. Đức Thánh Cha kêu gọi các nước hãy liên kết với dân tộc đau khổ này để xây dựng một môi trường luân lý, hợp lý và hòa bình. Đức ông Lingua sẽ thay thế Đức Tổng Giám mục Francis Assisi Chulicat, người vừa được bổ nhiệm làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc hồi cuối tháng 7 vừa qua. Tin Bangalore, Ấn Độ. Người Công giáo Ấn Độ bị tẩy chay vì không chịu tôn thờ các vị thần của Ấn giáo. Một làng Công giáo với khoảng 800 tín hữu hiện đang bị tẩy chay vì không chịu tuân theo truyền thống Ấn giáo để tôn thờ các vị thần của tôn giáo này. Hôm đầu tháng 9 vừa qua, cha Philip Brock, cha sở giáo xứ Saint Sebastian tại làng Magalawada, bang Karnataka, nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng, là tín hữu Kitô, người Công giáo không bị buộc phải tuân thủ các thực hành tôn giáo của Ấn giáo. Hiện dân số Ấn giáo nhiều gấp 2 lần số người theo Công giáo. Sau khi bùng nổ dịch tiêu chảy trong làng, các nhà lãnh đạo Ấn giáo đưa ra một số biện pháp để xoa dịu các vị thần linh và khu trừ ác thần. Một trong các biện pháp đó là cấm không được làm việc trong một số ngày như thứ ba và thứ sáu. Ngoài ra, cha Rock còn cho biết là giới lãnh đạo Ấn giáo ra lệnh cho mọi người không được ăn uống, giặt giũ, làm việc đồng áng, mở cửa tiệm hay sửa xe trong 2 ngày này. Cha sở giáo xứ Saint Sebastian nói rằng, vì chính phủ chỉ tiếp tế nước vào 2 ngày thứ ba và thứ sáu, cho nên người Công giáo không thể tuân thủ lệnh nói trên. Thái độ này của người Công giáo khiến người Ấn giáo trong làng phẫn nộ. Các nhà lãnh đạo Ấn giáo đã kêu gọi triệu tập một cuộc meeting và tuyên bố tẩy chay các tín hữu Kitô. Người Ấn giáo trong làng bị cấm không được giao thiệp, trao đổi hay buôn bán với người Công giáo. Cũng liên quan đến các tín hữu Kitô tại Ấn Độ, 2 năm sau khi xảy ra các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô tại bang Orissa, các tín đồ Ấn giáo tại khoảng 20 làng thuộc quận Kandama vẫn tiếp tục đối xử với trên 4.000 tín hữu Kitô như những người thuộc giai cấp cùng đinh bằng cách tạo áp lực để họ trở lại Ấn giáo. Ngoài việc bị đe dọa và tẩy chay khỏi nền kinh tế địa phương, các tín hữu Kitô cũng không được phép sử dụng các giếng nước công cộng hay nhặt củi trong rừng. Trong một cuộc họp báo cuối tháng 8 vừa qua, Đức cha Rafael Chinat, Tổng giám mục Kuttak Bhubaneswar, nói rằng các tín hữu Kitô đang sống trong cùng cực. Ngài kêu gọi chính quyền bang Orissa phải can thiệp để bảo vệ các tín hữu Kitô khỏi sự đối xử vô nhân đạo này. Tin Jerusalem. Các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta đã hiện diện tại Jerusalem từ 10 năm nay. Công tác chính của các nữ tu này là đi từng nhà chăm sóc các bệnh nhân, những người già yếu và giúp đỡ nhiều gia đình gặp khó khăn tại thành phố cổ này. Nữ tu Louise Rossillo, bề trên nhà tại Jerusalem, nói với tờ báo The National Catholic Register phát hành tại Hoa Kỳ rằng, trong khả năng của mình, các nữ tu giúp đỡ vật chất cho những người túng thiếu. Trong số những người được giúp đỡ, phần lớn là các gia đình Hồi giáo. Các nữ tu thừa sai bác ái cũng hiện diện tại Bethlehem, Nablus và Gaza. Chính tại Gaza mà cách đây 40 năm, các nữ tu đã bắt đầu sứ mệnh tại Thánh Địa. Vừa rồi là tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội Công giáo tại Anh Quốc do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Vương quốc Anh từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 tới đây, báo The Economist phát hành tại Anh có đăng một bài nhận định về giáo hội Công giáo tại nước này. Chúng tôi xin trích đọc hầu quý vị và các bạn trong một thời sự hôm nay. Để thấy được hai bộ mặt của Công giáo tại Anh, bạn chỉ cần đi một đoạn đường ngắn từ Quốc hội, các trạm xe lửa và xe buýt tại Victoria, nơi nhiều người di dân đến để tìm một vận may lại càng gần hơn. Trước hết là nhà thờ chính tòa Westminster bằng gạch đỏ. Đây là nơi cư ngụ của hàng giáo phẩm Công giáo Anh. Với lối kiến trúc Byzantine, nhà thờ này có một trong những ca đoàn hay nhất tại Anh. Bên góc đường là một trung tâm dành cho người vô gia cư đến ở ban ngày, được xem là trung tâm dành cho người vô gia cư lớn nhất tại London. Cơ sở này hiện do các nữ tử bác ái Vincent điều khiển. Các linh mục và nữ tu làm việc tại trung tâm tạm trú này có nhiệm vụ phải liên lạc với cảnh sát, các bệnh viện và những người tự nguyện chăm sóc để cho biết về tình trạng bất thường xảy ra nơi những người vô gia cư là rơi vào nghiện ngập hay thất vọng. Theo báo Economist, trung tâm đón tiếp những người vô gia cư có những người bạn hiện đang phục vụ trong những cơ sở lớn kể cả các ngân hàng. Chẳng hạn nhân viên của ngân hàng Goldman Sachs thường đến phục vụ trong nhà bếp của trung tâm. Nhân viên làm việc tại ngân hàng Barclay cũng giúp đỡ những người vô gia cư để mở một chương mục. Nhà thờ chính tòa Công giáo Westminster là một cơ sở tương đối mới tại Anh Quốc. Mãi cho đến năm 1850, nghĩa là hơn 300 năm sau khi Vương quốc Anh đoạn tuyệt với tòa thánh và thành lập giáo hội Anh giáo, giáo hội Công giáo tại nước này mới có hàng giáo phẩm. Một sự kỳ thị như thế có lẽ đã phai mờ trong ký ức, nhưng các giáo hội vẫn có một cách khác nhau để đo lường thời gian. Trong số các kho tàng được cất giữ trong nhà thờ chính tòa Westminster, người ta thấy có di hài của các vị tử đạo đã chết vì đức tin do bàn tay của Vương quốc Anh giáo này. Ngày nay, trong khi chờ đón Đức Thánh Cha Benedicto, người Công giáo Anh không có lý do hiển nhiên nào để tự xem mình đang bị bắt hại. Trái lại là khác, nhiều người Công giáo đã được bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng trong chính phủ. Ông Chris Barton, cựu toàn quyền Hồng Kông, một chính trị gia thuộc đảng bảo thủ, hiện đang làm trưởng ấn Viện Đại học Oxford, một đại học mà người Công giáo đã luôn tránh ghi danh theo học, ngay cả khi được cho phép ghi danh. Chủ tịch Quốc hội khóa trước là ông Michael Martin, người đứng đầu đài BBC hiện nay là ông Matt Thompson. Riêng ông Chris Barton được bổ nhiệm làm đặc ủy viên tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cả ba ông này đều là những tín đồ Công giáo thuần thành. Theo luật hiện hành, chỉ có một điều duy nhất mà người Công giáo chưa được cho phép đảm nhận là làm quốc vương hay nữ hoàng mà thôi. Nói như thế, không có nghĩa là hiện nay người Công giáo và Anh giáo đều bình đẳng hoàn toàn như nhau trong xã hội Anh quốc. Ông Sackmore, một ký giả trở lại Công giáo, nói rằng vì trào lưu phóng khoáng và tục hóa đang thắng thế tại Anh, một người Công giáo thuần thành, nghĩa là tuân thủ giáo huấn của giáo hội về những vấn đề như phá thai, đồng tính luyến ái và công cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người, hầu như không thể trở thành thủ tướng Anh. Ông Moore nhận định, thành kiến chống Công giáo trước kia của Anh giáo nay được thay thế bằng trào lưu tục hóa. Các chính trị gia Công giáo đang phải đương đầu với bản sắc Công giáo của mình. Bà Ruth Kelly, nguyên Bộ trưởng Giáo dục, đã từng bị chỉ trích vì trung thành với giáo huấn Công giáo. Cựu Thủ tướng Tony Blair chỉ trở lại Công giáo sau khi từ chức. Ông John Bartle, một chính trị gia Công giáo thuộc đảng Lao động, nói rằng hành động lớn nhất của ông khi dựa vào niềm tin tôn giáo không phải là lên tiếng trong vấn đề đạo đức sinh học, mà là chống lại cuộc chiến Iraq. Nhưng ông tin rằng chính người Công giáo đã được kính trọng khi cùng với những người thuộc các tôn giáo khác giúp giải quyết những vấn đề xã hội, trong đó có số phận người di dân. Dưới làn sóng di dân Công giáo đến từ Đông Âu, Á Châu, Châu Mỹ Latin và Phi Châu, giáo hội Công giáo tại Anh được gia tăng về dân số. Tuy nhiên, di dân Công giáo không phải là yếu tố duy nhất mang lại bộ mặt đa dạng của giáo hội Công giáo Anh. Theo báo The Economist, một thành phần đáng kể khác góp phần không ít vào việc củng cố giáo hội Công giáo là lớp trí thức trẻ và thành công xuất thân từ các trường tư do giáo hội Công giáo điều khiển hoặc đến từ Ái Nhĩ Lan và Đông Âu. đây là nhóm người mà báo The Economist cho là gần gũi với những người thường đi lễ, ủng hộ phong trào binh vực môi sinh và các vấn đề của thế giới thứ ba. Theo ông Francis Davis, một học giả Công giáo, nhóm này vẫn trung thành với giáo hội nhưng không đồng ý với lập trường của tòa thánh về vấn đề ngừa thai. Bên cạnh nhóm này là những người di dân Phi Luật Tân và Ba Lan rất mộ đạo. Báo The Economist đặt câu hỏi, liệu những người bảo thủ địa phương có thể hòa hợp với những thành phần di dân đa dạng để tạo thành một thứ Công giáo mới, hầu chống lại chủ nghĩa tục hóa và đảo lộn cuộc cải cách của Tin Lành không?
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dạy con biết sống tôn trọng. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Cậu bé khoảng 4 tuổi, theo mẹ đi chợ. Trước một quầy bánh kẹo, nó nói như ra lệnh. Má, con muốn ăn kẹo. Người mẹ lắc đầu trả lời. Không được, sắp tới giờ cơm rồi. Nhưng đứa bé không chịu thua, nó nài nỉ. Nhưng con đang đói, con muốn ăn kẹo. Người mẹ nghiêm sắc mặt. Nhà bảo là không được, nghe chưa? Đứa bé vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Nhưng con muốn ăn kẹo. Nó vừa nói vừa khóc, vừa kéo tay người mẹ vào quầy bánh kẹo. Cuối cùng, người mẹ đành chào thua. Bất đắc dĩ, bà để cho đứa bé dắt vào quầy hàng và mua kẹo cho nó. Ngay tức khắc, tiếng khóc nhè đã biến mất. Đây là cảnh tượng mà chúng ta có thể chứng kiến mỗi ngày khi đi dạo trên đường phố. Cảnh tượng này có thể gợi lên cho chúng ta câu hỏi, rồi ra đứa bé này sẽ như thế nào? Dạy con từ thuở còn thơ. Ông bà chúng ta rất có lý để nói như thế. Tính tình của con người cần phải được rèn luyện hung đúc ngay từ thuở nhỏ. Đứa bé lên 4 đã tỏ ra thiếu tôn trọng đối với mẹ nó khi vòi vĩnh bánh kẹo, rồi ra cũng sẽ tỏ ra bất cần và bất kính trong những đòi hỏi khác. Đứa bé trong hoạt cảnh trên đây đã học được rằng nếu nó cứ tiếp tục vòi vĩnh và phản đối, nó sẽ có được bất cứ điều gì nó muốn. Lên 10 tuổi, nó sẽ leo lái mẹ nó để mua cho nó một chiếc xe đạp đắt tiền mà nó vừa thấy chúng bạn có. 13 tuổi, nó sẽ tỏ ra bất cần trước lời nhắc bảo của mẹ để tự do đi tham dự một cuộc vui được tổ chức tại nhà của một đứa bạn mà cha mẹ đều vắng nhà. 16 tuổi, bất chấp mọi mệnh lệnh của cha mẹ, nó sẽ làm bất cứ điều gì nó muốn. Trên đây có thể là diễn tiến của câu chuyện về một cậu bé lên 4 tuổi muốn gì được nấy. Những hạt giống của sự bất tuân và thiếu tôn trọng đã nảy mầm ngay từ tuổi thơ. Những hạt giống ấy không thể không ảnh hưởng đến tính tình và tương lai của nó. Giáo dục luôn đòi hỏi quyền bính. Là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cha mẹ cần phải tỏ ra là những người có quyền bính trên chúng. Nói cách khác, cha mẹ phải biết đòi hỏi con cái vâng phục mình. Những đứa con biết tôn trọng cha mẹ sẽ trở thành những người lớn biết kính sợ Chúa. Kinh Thánh nói, sợ Chúa là khởi đầu của khôn ngoan. kẻ ngu dại chẳng biết kính sợ Chúa. Và để biết kính sợ Chúa, con cái cần phải học thế nào là tôn kính cha mẹ. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Con người từ bản chất là tốt, nhưng Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta biết rằng bản tính tốt ấy không hoàn toàn tốt, mà đã bị hoen ố vì tội lỗi. Kinh nghiệm thường ngày cũng cho chúng ta thấy điều đó. Cái nhân tính tốt lành ấy đã bị hoen ố vì tội lỗi và vô số những ảnh hưởng xấu trong xã hội. Nói cách khác, con người sinh ra không đương nhiên biết thế nào là tôn trọng. Đứa bé cần phải được dạy dỗ và uốn nắn mới có thể tỏ ra tôn trọng đối với những người có quyền đứng trên nó. Con cái không thể tôn trọng những bậc cha mẹ nào không biết đòi hỏi sự tôn trọng. Nhiều đứa trẻ thiếu tôn trọng đối với những bậc cha mẹ nào, như trường hợp của bà mẹ trong quầy bánh kẹo trên đây, không biết sử dụng quyền vính mà Chúa đã trao cho họ. Khi cha mẹ biết sử dụng quyền vính của họ, họ sẽ giúp cho con cái hiểu được quyền vính của chính Thiên Chúa, bởi vì quyền vính của Thiên Chúa được thể hiện trước tiên trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Trong thư gửi với đoàn Colosse, đoạn 3 câu 20, Thánh Phaolô khuyên nhủ con cái hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Quyền bính của cha mẹ là một trách nhiệm vô cùng nặng nề. Nhiều bậc cha mẹ vì sợ phạm sai lầm và sợ bị con cái trách vì đã tỏ ra quá nghiêm khắc, cho nên không dám thực thi quyền bính của mình. Đây là một thái độ thiếu trách nhiệm. Họ nên nhớ rằng, nếu lớn lên con cái có trách móc cha mẹ, thì chúng sẽ chỉ trách móc vì họ đã không chịu tỏ ra nghiêm khắc với chúng mà thôi. Trong cụ thể, để thực thi quyền bính một cách có trách nhiệm, cha mẹ cần phải áp đặt một số kỷ luật tối thiểu đối với con cái. Chẳng hạn, chính cha mẹ phải là người quyết định về giờ giấc học hành, ngủ nghỉ, giải trí, ăn uống, và ngay cả việc chọn bạn của con cái. Họ phải xem chừng con cái họ đang nghe loại nhạc nào, đọc những cuốn sách nào, vào những trang nào trên Internet, v.v. Họ phải buộc con cái biết giữ cho phòng của chúng được trật tự và sạch sẽ. Họ cần phải áp dụng những biện pháp kỷ luật tối thiểu nếu con cái không muốn chấp nhận quyền bính của họ. Trong chương 20, sách Xuất Hành ghi lại bản thập giới mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại qua trung gian của ông Môi-se. Một trong những giới luật cơ bản ấy là sự tôn kính cha mẹ. Trong 10 thập giới, đây là giới răn duy nhất có hàm chứa một lời hứa. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, để ngươi được sống lâu dài trong đất nước mà Thiên Chúa là Chúa ngươi ban cho ngươi. Do đó, cha mẹ cần phải bảo đảm cho con cái họ được chúc lành, vì biết tuân lệnh Chúa. Lời hứa được hàm chứa trong giới luật thứ tư này cho thấy rằng, chỉ có những ai biết tôn kính cha mẹ mới được Chúa chúc lành, nghĩa là mới có thể nên người mà thôi. Sau đây là những bước cụ thể để cha mẹ dạy cho con cái biết tôn trọng mình. Trước hết, hãy dạy cho con cái luôn biết đối đáp bằng một giọng nói đầy tôn trọng. Lịch sự và lễ phép cần phải bắt đầu từ trong gia đình và ngay trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Học ăn, học nói, học thưa, học cởi. Đó là nguyên tắc cơ bản trong giáo dục gia đình mà ông bà chúng ta đã nắm vững từ ngàn xưa. Những câu thưa cởi đơn sơ là điều không thể thiếu được trong giáo dục gia đình. Thứ đến, khi con còn nhỏ, cha mẹ cần phải đòi hỏi chúng vâng lời một cách mau mắn và tuyệt đối. Cha mẹ không cần phải giải thích mọi sự, bởi vì con cái chưa có khả năng để lãnh hội tất cả. Chỉ có đối thoại, và cần có đối thoại khi chúng khôn lớn hơn mà thôi. Kế đó, cha mẹ cần phải dạy con cái đáp trả với sự khiêm tốn. Để cho con cái ngắt lời, hãy tìm cách thuyết phục cha mẹ thay đổi quyết định, có thể làm cho chúng trở thành ngoan cố hay có thái độ gây hấn. Cùng với thái độ khiêm tốn, cha mẹ cũng phải đòi hỏi chúng biết tôn trọng đối với người khác. Ngày xưa, cha mẹ thường dạy con ra đường biết ngã mũ cúi chào người lớn hay nhường lối đi cho người lớn. Thiết nghĩ một bài học như thế không bao giờ là lỗi thời. Biết kính trên nhường dưới là thái độ khiêm tốn đích thực của một con người trưởng thành. Tập cho con cái biết lắng nghe người khác nói, biết nhìn vào mắt của người đang đối thoại. Đó cũng là một bài học cụ thể để dạy con cái biết tôn trọng người khác. Tụ trung có vô số những bài học về tôn trọng và khiêm tốn mà con cái cần phải học ngay từ trong gia đình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Trên trời sẽ vui mừng, sẽ vui mừng, sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi mỗi ngày. Con tu từng cùng Chúa điều gian ăn của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Trên trời sẽ vui mừng, sẽ vui mừng, sẽ vui mừng, vì mọi người tội lỗi mỗi ngày.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 15 từ câu 1 đến câu 32. Khi ấy, tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Giêsu mà nghe người. Còn những người thuộc phái Pharisêu và các kinh sư thì lẩm bẩm: ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế. Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Rồi Đức Giêsu nói tiếp: một người kia có 2 con trai, người con thứ nhất nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho 2 con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ. Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi, anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm chầm anh ta và hôn lấy hôn đẻ. Bấy giờ người con nói rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì cậu ấy trở về mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha, cha ơi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta, con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ, vì em con đây đã chết, nay lại sống, đã mất, nay lại tìm thấy. Anh chị em thân mến! Có lẽ có người cho rằng, các dụ ngôn được kể lại trong bài Tin mừng Chúa Nhật thứ 24 thường niên năm C, hơi có tính cách cường điệu. Bởi vì có mục tử nào dám bỏ lại 99 con chiên trên cánh đồng rồi đi tìm con chiên bị lạc mất? Có ai lại bỏ công tìm cho kỳ được đồng bạc trong khi mình còn tới 9 đồng nữa? Hay có người cha nào sẵn sàng đợi chờ, tha thứ cho đứa con đã đòi chia gia tài và bỏ nhà ra đi như vậy? Quả vậy, theo quan điểm của con người, ít có khi nào xảy ra những điều như thế. Nhưng đối với Thiên Chúa, chẳng có gì là cường điệu cả. Những câu chuyện này cho thấy thế nào là tình yêu, là lòng thương xót của Thiên Chúa. Con người được Thiên Chúa tạo dựng do lòng yêu thương. Thế nhưng, con người đã từ khước tình yêu ấy qua việc ăn trái cấm. Và Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người dưới quyền thống trị của tội lỗi, của sự chết. Giả như Thiên Chúa có trừng phạt con người thì cũng là việc xứng đáng. Nhưng Thiên Chúa không xử sự như thế. Một tình yêu đích thực không thể bằng lòng với việc trợ giúp cách chung chung, để rồi khi bị từ khước thì bỏ rơi không còn đoái hoài gì tới. Nếu Thiên Chúa hành động như thế, thì khó có người được cứu, và Đức Giê-xu đã không được sai đến trần gian này. Đàng khác, Thiên Chúa cũng chẳng tính toán những hồng ân người đã ban tặng. Thiên Chúa không đưa cho con người một bản tổng kết những gì người đã ban cho họ. Ân sủng của người tuôn chảy không ngừng, tình yêu thương chẳng bao giờ vơi cạn. Nếu có kể ra những hồng ân, điều đó chỉ có mục đích nhắc nhở con người rằng, hãy sống xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận, để rồi tiếp tục nhận được những ân huệ khác. Cả khi con người đi lang thang phiêu lãng, Thiên Chúa vẫn dõi theo. Không có chỗ nào con người ở một mình cả. Chẳng bao giờ con người có thể tự nhủ rằng Thiên Chúa bỏ rơi mình rồi. Một người thợ săn kiên nhẫn, rình chờ con mồi, một người câu cá âm thầm chờ đợi, đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Thật vậy, chính lòng yêu thương đã thúc đẩy Thiên Chúa tìm kiếm con người. Thiên Chúa đã tạo dựng con người không phải như một đồ vật, nhưng là để họ tham dự vào sự sống của người, để sống trong tình yêu thương. Nếu Thiên Chúa chỉ coi con người như là một đồ vật, thì khi bị lạc mất, người có thể tiếc nuối, nhưng rồi thôi, người có thể lại có cái khác, hay hơn, tốt đẹp hơn và nhiều hơn thế nữa. Thế nhưng ở đây, các dụ ngôn cho thấy tính cách lớn rộng của tình yêu Thiên Chúa, đó là quan tâm đến tất cả nhưng không bỏ rơi bất cứ ai, dù người đó có thế nào đi chăng nữa. Vì tình yêu, Thiên Chúa không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Chỉ cần là người tìm lại được người tội lỗi, chỉ cần là họ cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa. Vì thế, trong tình thương của Thiên Chúa, không có ai là người bị bỏ quên. Mỗi người đều được Thiên Chúa quan tâm săn sóc. Mỗi người đều ở trong trái tim của Thiên Chúa, không có ai bị đẩy ra ngoài, không có ai nhận được ít tình thương. Trong cả ba dụ ngôn, Đức Giê-xu đều kết thúc bằng những lời nói đến niềm vui. Người chăn chiên tìm được chiên lạc thì vác chiên lên vai và mời bạn hữu láng giềng đến chia vui. Người đàn bà tìm thấy đồng bạc đã mất cũng vậy. Và người cha có đứa con đi hoang trở về thì mở tiệc lớn ăn mừng. Lý do của việc ăn mừng này đã rõ ràng. Nhưng sau đó, Đức Giê-xu muốn cho thấy niềm vui của Thiên Chúa khi người tội lỗi hối cải, sám hối. Ở dụ ngôn thứ nhất, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Nơi dụ ngôn thứ hai, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Và ở dụ ngôn thứ ba, phải ăn mừng vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã thất lạc mà nay lại tìm thấy. Tội nhân hối cải không những được tha thứ nhưng còn được chờ đợi, được đón tiếp. Niềm vui của Thiên Chúa thật lớn lao khi người tội lỗi biết từ bỏ con đường xấu xa để trở về sống trong tình thương của Thiên Chúa. Có thể nói, Thiên Chúa không có niềm vui nào khác ngoài việc con người sống thân mật với người. Dù có thế nào chăng nữa, người vẫn chờ đợi họ, vẫn mở rộng vòng tay đón tiếp họ. Đây thực là một lời an ủi và nhắc nhở cho con người. Là một lời an ủi vì con người biết rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương họ và mong họ trở về với người. Thiên Chúa vẫn đi tìm họ dù họ cố tình tránh né. Thiên Chúa vẫn thi ân giáng phúc dù họ khước từ không đón nhận. Và là một lời nhắc nhở. Vì nếu như tội lỗi đã làm Thiên Chúa phiền lòng, thì người sẽ còn phiền lòng hơn biết mấy khi con người từ chối tình thương người dành cho họ, mong họ trở về sống trong tình thương. Hơn nữa, ở đây còn có lời mời gọi chia sẻ niềm vui với Thiên Chúa vì người tội lỗi đã trở về. Kẻ từ chối chia vui với Thiên Chúa cũng chính là kẻ phải trở về, phải sám hối. Kẻ từ chối chia vui với Thiên Chúa cũng chính là người không nhận ra tình thương đích thực, và như thế là họ đã từ khước tình thương của Thiên Chúa. Ở giai đoạn đầu của lịch sử cứu độ, sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa đã lên tiếng hỏi, đang khi họ chạy trốn, ngươi đang ở đâu? Ngày nay, Thiên Chúa đã mở tiệc để khoản đãi họ. Nhờ sự tuân phục của Đức Giêsu Kitô, nhân loại đã được cứu thoát, đã được chữa lành khỏi mọi thương tích, đã được tha thứ. Đó là niềm vui của Thiên Chúa. Chúng ta hãy chia vui với người. Amen.
Con thú tình cùng Chúa, điều gian nan của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Trên trời sẽ vui mừng, sẽ vui mừng, sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi hối cải.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Tôi gặp Giêsu trên đường phố dài, tôi gặp Giêsu nơi người già em bé, tôi gặp Giêsu với quần áo và tơi, Giêsu không lời, Giêsu mỉm cười những đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giêsu nơi người khốn cùng, tôi gặp Giêsu nơi người đang đói khát, tôi gặp Giêsu trong căn nhà sơ sát, có em vừa chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều.
Quý vị và các bạn thân mến, thế kỷ thứ 19 tại nước Pháp là nơi phát xuất những cuộc cách mạng đẫm máu. Giáo hội bị chính quyền cách mạng tước bỏ những quyền lợi, tịch thu tài sản và còn bị bắt hại nữa. Giáo hội bị xem như là một thành phần phản cách mạng vì đã cấu kết với chế độ cũ, nên bị giới lao động bất tín nhiệm, giới trí thức cấp tiến khinh miệt vì cản trở tự do dân chủ. Một nhà trí thức công giáo cố gắng xây đắp lại nhịp cầu chia cách đó là Frederic Ozanam. Năm 1831, Ozanam đến Đại học Paris để học luật. Ngài phải đương đầu với không khí tị hiềm người công giáo. Ngài tập hợp một số sinh viên để cùng nhau chia sẻ đức tin. Ngài cùng một số bạn bè cương quyết đưa ra những lý lẽ thật xác đáng để binh vực giáo hội. Có một sinh viên đã thách thức Ozanam. Những người công giáo các anh chỉ có tài ngụy biện. Các anh đã làm được gì cho dân chúng? Nghe vậy, Ozanam mới sực tỉnh và nghĩ ngay đến đạo công giáo không phải là những ý tưởng suông, mà là những hành động thiết thực, thúc đẩy bởi lòng yêu thương. Nếu chỉ tranh luận thì chẳng có ích lợi gì cho đời sống, nên Ozanam cùng các bạn sinh viên công giáo đã đến cùng những người nghèo, làm những công việc bác ái dù phải hy sinh nhiều. Do đó họ đã thành lập Hội Từ Thiện Thánh Vincent de Paul. Trong những năm đầu kỹ nghệ hóa, thành phố Paris có nhiều dân nghèo kham khổ, sống trong các khu ổ chuột mà Victor Hugo đã mô tả trong tác phẩm bất hủ, Những Người Khốn Khổ. Ozanam và đồng bạn cố vượt qua những tranh chấp và thù hằn giai cấp. Ozanam không có chương trình cải tổ xã hội, nhưng chỉ có một chương trình bác ái từ thiện, hòng xoa dịu một phần nào nỗi cơ cực của những người nghèo đói. Như thánh nhân đã viết, Đây là một cuộc tranh đấu giữa những người không có gì và những người quá ư dư dật. Đó là một va chạm khủng khiếp giữa giàu và nghèo, làm cho thế giới sụp đổ dưới chân chúng ta. Theo Ozanam, phải chăng đây là công việc bác ái của người Công giáo phải làm để bày tỏ đức tin của mình, hòng hàn gắn tranh chấp giữa các giai cấp và san sẻ những đổ vỡ sẽ xảy ra trong tương lai? Những lo lắng của Ozanam không phải chỉ là sự an sinh cho người nghèo, mà chính là sống theo tin mừng. Người nghèo chính là những dấu hiệu của Thiên Chúa để thử thách sự công bình, lòng bác ái của chúng ta, và làm cho chúng ta được cứu rỗi bằng những việc làm thiết thực. Sau khi đậu tiến sĩ luật và tiến sĩ văn chương, Ozanam trở thành một giáo sư danh tiếng ở Sorbonne. Ngài đã giải thích các biến cố lịch sử theo chiều hướng của giáo hội Công giáo. Ozanam muốn kết hợp đường lối của giáo hội với những đòi hỏi tự do dân chủ của thời đại, nên những người bảo thủ bất bình, còn những người cấp tiến thì cho rằng Ozanam còn liên tiếp với dĩ vãng và uy quyền của giáo hội Công giáo. Năm 1848, cuộc cách mạng mà Ozanam lo thực sự đã bùng nổ. Dân chúng thợ thuyền đã đưa những chướng ngại vật ra giữa đường thành phố Paris. Cuộc nổi dậy bị đàn áp tàn nhẫn. Ozanam đã binh vực giới thợ thuyền và nói chính là những bất công và nghèo đói đã tạo nên những bạo động. Có nhiều giới chức bảo thủ ngờ vực Ozanam, niềm hy vọng nối kết niềm tin với tinh thần tự do dân chủ dường như vượt ra khỏi ngoài khả năng của Ozanam. Thất vọng và vì sức khỏe yếu kém, Ozanam xin thôi dạy học và phải ngừng những công tác xã hội. Nhưng tinh thần vẫn sáng suốt và lòng đầy tin tưởng, Ozanam về với Chúa vào ngày 8 tháng 9 năm 1853, vào lúc 40 tuổi. Ozanam đã được Đức Gioan Phaolô phong chưng phước vào năm 1997. Quý vị và các bạn thân mến, thời nào cũng có nghèo đói và bất công. Con đường của Thánh Ozanam chọn lựa là con đường đứng về phía người nghèo, người bị áp bức và bị bỏ rơi hơn cả. Mọi nỗ lực trong hành vi bác ái mà Ozanam đã làm là nhằm xoa dịu những người nghèo khổ. Ngài cố gắng lập nên những tổ chức từ thiện, những hoạt động xã hội là để chứng minh cho con người của thời đại Ngài thấy rằng bác ái Kitô giáo phải đi liền với hành vi cụ thể. Ngài cố gắng hòa giải giữa lớp người công nhân với giới ông chủ là nhằm xây dựng một xã hội sống liên đới yêu thương như giáo huấn của Chúa Giêsu. Đứng về phía người nghèo, người thấp cổ bé họng thì lúc nào cũng đón nhận những thiệt thòi, mất mát, đôi khi đó chính là cả mạng sống. Nhìn thấy viễn cảnh như vậy, thánh nhân không hề nao núng, nhưng một mực dứt quyết dấn thân. Và hậu quả là Ngài đón nhận lấy cái chết khi tuổi đời còn rất trẻ. Dù không được phúc tự đạo, nhưng những gì Ngài hứng chịu từ hiểu lầm và nghi kỵ, khủng bố tinh thần của giới tư bản bảo thủ, cấm cách bắt bớ từ giới cầm quyền, điều đó cũng đủ để Ngài đội vòng hoa dành cho người chiến thắng. Ngày hôm nay, những người nghèo, những người bị áp bức vẫn còn đầy dẫy trên quê hương đất nước của chúng ta. Ước gì tinh thần và thánh nhân đã khởi xướng khi Ngài nói, người nghèo chính là dấu hiệu của Thiên Chúa để thử thách sự công bình, lòng bác ái của chúng ta, và làm cho chúng ta được cứu rỗi bằng những việc làm thiết thực, sẽ luôn hiện diện trong mọi hoàn cảnh sống của tín hữu hôm nay. Lạy Chúa, xin cho con thấy những người nghèo ở quanh con, trong gia đình con, đang cần đến con. Bất cứ ai cần đến con đều là người nghèo. Xin cho con thấy Chúa trong họ. Dần dần con hiểu rằng, cả người giàu cũng nghèo, nghèo vì thấy cần đời họ có ý nghĩa. Dần dần con chấp nhận rằng, cả bản thân con cũng nghèo và cần đến người khác. Lắm khi con cần một nụ cười, một ánh mắt, một lời thăm hỏi đỡ nâng, Cảm ơn Chúa vì đã dựng nên chúng con ai cũng nghèo về một mặt nào đó, ai cũng cần đến người khác. Như thế là chúng con được mời gọi sống cho nhau, làm cho nhau thêm giàu có. Cảm ơn Chúa vì Chúa cũng nghèo, vì Chúa rất cần đến chúng con để hoàn thành công trình cứu độ. Xin cho con khiêm tốn nhận mình nghèo để nhận lãnh, can đảm nhận mình giàu để hiến trao. Amen.
Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đau. Tôi gặp Giê-xu nơi người xứ lạ. Tôi gặp Giê-xu ngay bên nhà tôi đó. Tôi gặp Giê-xu nép mình dưới trời mưa. Đôi môi run lạnh, đôi chân rã rời, đôi vai áo sơn mưa. Tôi gặp Giê-xu nơi người thiếu phụ. Tôi gặp Giê-xu nơi người phú quét rác. Tôi gặp Giê-xu lang thang hoài trên phố, biết chăng đâu là nhà, đâu là nhà để nương tấm thân gầy.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.